Chân Hiếu cũng xin đọc một đoạn rồi giải thích về chúng ta học của Ngài Ấn Quang. Thì như Chân Hiếu nói là thời của Ngài Ấn Quang người ta vãng sanh đông lắm. Tại mình đọc trong sách thì thấy nhiều lắm. Mà toàn là cư sĩ không, tu sĩ ít lắm. Toàn là người tại gia vãng sanh không. Tại vì cái thời đó những người xuất gia đó thì bị đuổi ra ngoài đời hết. Chùa thì chiến tranh loạn lạc. Ngài Hư Vân nói 10 người 9 người hoàn tục, còn một người tu được thôi. Cho nên người xuất gia thời đó khó lắm. Mà mình đọc trong đây đó, khi nào mình đọc mình sẽ thấy là Ngài không có khuyên người ta đi xuất gia. Tại vì cái thời buổi đó mà đi xuất gia thì làm sao tu được, người ta còn bắt hoàn tục mà. Cho nên là mình học lịch sử thì mình sẽ thấy, chứ nhiều khi đọc vô đây thấy Ngài khuyên đừng có đi xuất gia, tưởng là bây giờ cũng đừng đi xuất gia. Bây giờ thời khác rồi. Cũng như thời của Ngài Ấn Quang thì Ngài khuyên đừng làm chùa lớn. Tại thời loạn lạc, làm chùa lớn thì ăn cướp, nó cướp hết. Còn thời bình thì khác, cho nên đọc sách đó thì nhiều khi đọc không hiểu thì tưởng là giống như là tại sao Ngài ngăn không cho xuất gia. Mà trong đây nhiều lá thư ngăn lắm, không cho xuất gia. Tại thời người ta đang ra đời bị đuổi hết, mình đi xuất gia tu sao mà yên tâm được. Đó, thì chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn nữa là người vãng sanh đó thì toàn là tu ít ít năm không, chứ không phải là tu lâu đâu. Không phải là tu nhiều năm đâu. Những cái người nhiều khi mới phát tâm niệm Phật, đang bệnh phát tâm niệm Phật, ngồi nằm trên giường bệnh vãng sanh. Phát bệnh cái gặp tổ dạy, rồi cả nhà biết cách trợ niệm, rồi Ngài viết thơ lại Ngài dạy, mà tin tưởng được nằm ở trên giường bệnh tu vãng sanh. Mà thấy dễ dàng lắm. Nên chúng ta ở đây mà thành tâm tu theo Ngài đó thì làm sao không giải thoát được. Nên giải thoát là tại vì cái ác tâm trong lòng không có trừ được, rồi cho nên giải thoát không nổi. Giống như là ngồi yên không được, nó cứ kéo mình đi cái làm cái này làm cái kia đó, mấy cái đó nó cản đường vãng sanh. Chứ nếu mà chúng ta học Phật pháp rồi cứ thành tâm đối với Đức Phật, học tín nguyện, học nhân quả, rồi nhìn cái tâm nó chạy đi đâu đó. Rồi từ từ đó mới biết nó chạy vô địa ngục không theo, nó chạy vô ngạ quỷ không theo, nó chạy mà nó chạy vào cõi trời nô no. Chạy về Tây Phương mới được. Nó nhiều khi nó làm việc thiện là nó muốn đi về cõi trời rồi. Cho nên chúng ta là quay nhìn từ chút thì sửa, thì thành ra từ từ nó sẽ tu được đó. Cho cái người lãnh hội đó là từng trong tâm niệm, mỗi niệm đều đúng như pháp. Đúng như pháp là mỗi niệm. Còn nếu mấy thì cuộc đời trôi qua chẳng mấy chốc nhìn lại già rồi. Mau lắm. Như Chân Hiếu vượt biên 19 tuổi, mới mấy chốc đây thôi. Vượt biên qua thì vài năm sau là học Phật pháp rồi đi xuất gia. Chớp nhoáng một cái 40 mấy rồi. Nhanh lắm à. Mà nhìn lại cũng như mình 20 mấy tuổi vậy. Tưởng là nhanh vậy đó. Thì bây giờ 40 mấy không có hạ thủ, thoáng qua một cái 60 liền đó. Nó nhanh lắm. 60 rồi, thoáng qua một cái là rồi, hết rồi. Cho nên là cuộc đời nhìn được rồi, tu được rồi, an lạc, vui vẻ, nghiệp chướng tiêu tan, thân tâm thanh tịnh. Đó là học theo Phật là vậy. Mà muốn thân tâm thanh tịnh đó thì là phải học từ từ, chứ không phải gấp được đâu. Như giờ chân Hiếu đọc rồi giải thích mình sẽ thấy. Cái ông này là cư sĩ Động Ảnh, ông bị bệnh. Dạ, ông bị bệnh. Thì ngài nói là tháng 9 tôi nhận được thư do anh của ông gửi, nói ông bị bệnh, tâm trí bất định. Đó, bệnh mà tâm thần bất an đó, không có an lạc, bệnh rồi, nằm bệnh rồi. Nhưng mà hoặc là gấp muốn được trị bệnh, giống như không rảnh rỗi chờ đợi nữa. Ông trị bệnh mà gấp lắm, rồi mời thầy thuốc mà gấp lắm. Thì thầy thuốc kê toa nhưng không chịu uống. Đó, gấp quá nhiều khi nó bất định rồi mời hai ba ông thầy lượt luôn. Đó, gấp quá giống như là vừa đi bác sĩ tay, vừa đi bác sĩ ta, vừa đi châm cứu, đủ loại đó, gấp quá. Thì giống như là ngài nói, nếu như mà gấp như vậy đó, thì giống như con nít vậy, cầu thầy trị bệnh kiểu đó, bệnh còn thêm nhiều nữa. Tại vì nguyên tắc đó là phải tâm bình khí hòa mới trị bệnh được. Nguyên tắc là thân tâm an lạc, bệnh nó mới lành. Rồi cái tâm của ông nóng nảy mà bợp chợp như vậy mà đi tìm thầy thuốc, mà tìm hai ba người để bắt mạch uống vậy đó, thì làm sao có thể hết. Bởi lẽ tâm niệm nóng nảy bợp chợp là làm thêm bệnh thôi, chứ không có hết được. Bởi vì nguyên tắc là tâm an thì thân mới an. Nguyên tắc là như thế đó. Chúng ta tâm mà học đạo hay là không thông suốt một cái việc gì ở trên thế gian, thì thân liền sanh bệnh. Giống như là buồn quá, thất vọng cái gì đó cũng sanh bệnh. Hay là làm cái gì thất bại, rồi không thông suốt cái việc đó, nó cũng sanh bệnh. Rồi tâm, rồi khi mà trị bệnh đó, là phải dùng cái tâm không có lo nghĩ, không lo lắng, chân thành tu hành, thì trị bệnh thì mới đúng. Bợp chợp như vậy thì làm sao hết bệnh được. Ngài chê giống như con nít vậy, không biết cái gì hết, tánh tình như thế thì làm sao hết bệnh. Bởi lẽ tâm niệm nóng nảy bợp chợp là tự tăng thêm bệnh. Có nghĩa là bây giờ mình tu không thanh tịnh, mình muốn gấp cho thanh tịnh, bợp chợp vậy không bao giờ đạt được an lạc. Mình phải nhìn thấu cái cuộc đời, nhìn thấu rồi học từ chút, từ chút từ chút, sửa, rồi từ từ mới giống được. Chứ mình bợp chợp là làm rối lên nữa đó. Nhiều khi chúng ta rối quá đâu có ai chỉ đường đó, thành ra là suy nghĩ lung tung hết. Ông phát tâm muốn xuất gia tu hành, giải quyết cho xong đại sự sanh tử, nhưng thái độ mà kiêu căng bợp chợp đó mà chưa có bỏ được, xuất gia mà lỡ bị bệnh chắc ông chết. Tại xuất gia đâu có được lo như người tại gia. Xuất gia khó lắm. Thời đó xuất gia chắc khổ dữ lắm. Mà nếu mà bợp chợp vậy đi xuất gia chắc là chết. Ông có tánh kiêu ngạo bợp chợp đó mà còn có thể cam chịu được sự yên tĩnh đạm bạc thì ông không có làm được. Xuất gia là yên tĩnh đạm bạc, lại là xem thân này là thứ thừa thải nữa, bỏ thân. Xuất gia là không có màng tới thân. Thì Chân Hiếu cũng thường nói là các ngài dạy không có màng tới thân, không có phải là không lo, nhưng mà sẵn sàng bỏ nó. Ngày nào nó bệnh, ngày nào nó chết, rất vui vẻ bỏ nó. Là từ bỏ nó, từ cái lúc mà khỏe mạnh là đã bỏ nó rồi. Để làm chi? Để cái ngày lâm chung không quyến luyến nó thì mới thành tâm niệm Phật giải thoát được. Còn quyến luyến nó thì sẽ trở lại đây để mà kiếm cái thân nữa. Cho nên là cái nguyên tắc là hãy xuất gia rồi từ từ bỏ hết. Thân này cũng sẽ bỏ, chết ngày nào cũng là bỏ ngày đó. Không có phải là sợ chết nữa. Cứ muốn sống thêm, muốn như vậy thì không vãng sanh được, không giải thoát được, mà nó sẽ lôi lại đi luân hồi. Cho nên muốn giải thoát thì đầu tiên buông thân, rồi ở trong yên tịnh đạm bạc tu. Nếu mà tánh tình bợp chợp đó, xuất gia là hư hết tất cả, đâu có thể chịu được, đâu có kham chịu được sự yên tĩnh và đạm bạc mà như vậy. Ngài nói là hơn nữa, người học đạo hễ gặp những chuyện chẳng như ý thì chỉ nên coi chúng là những cơ hội hướng đến đạo Bồ Đề đó. Thế như mình gặp cái gì mà cuộc đời mình nó gặp những cái éo le, hoặc là mình sống gần những người mà người ta ghét mình không, oan gia không, người ta chửi mắng, người ta làm khổ mình mà bỏ đi không được. Đó, những cái cơ hội mà đi làm thì gặp nó toàn là những cái người ăn hiếp mình không. Đó là những cái sự mà chẳng như ý ở thế gian, là đi đâu cũng gặp hết. Mà nếu mà học đạo đó thì gặp cái trường hợp vậy đó, đó là cơ hội để ông vãng sanh. Tại ông nhìn thấu cuộc đời dễ hơn, ông buông xả dễ hơn, ông không có tham luyến thế gian dễ hơn, mà ông thành tâm tu hành dễ hơn. Đó là khi nào mà bị nghịch cảnh đó, cái nghịch cảnh đó là cơ hội rất tốt để rèn luyện tu đạo. Nhưng là nghịch cảnh tới đó thì chấp trì danh hiệu cẩn mật lắm, để buông ra thì phiền não vào tâm mà. Cho nên khi mà gặp nghịch cảnh đó, liền lấy những cái lời dạy này ra, đừng có oán trách tại sao tôi xui quá vậy, mà phải nhìn thấu là nghịch cảnh này là do cái ác duyên đời trước, là túc nghiệp chiêu cảm ở ở kiếp trước tạo cái gì. Thì cái nghịch cảnh đó, khi mà nó thành là giống như mình ăn trái trái chanh vậy, thì mình sẽ thấy là lúc xưa đã trồng cái hạt giống xuống đất rồi, rồi lâu rồi nó mới nở, nó thành cái cây, nó nở ra hoa, thành cái trái chanh chua như thế. Cho nên là nhìn thấy cái quả báo mà nghịch cảnh liền biết kiếp trước lầm lẫn, lầm nhân quả, không biết tu hành ở kiếp trước để cho cái thân bây giờ nó mới chịu quả báo. Là cái người kiếp trước chẳng thương người kiếp này, cũng là một người thôi nhưng mà nó chẳng thương tôi, nó hại tới thế này, thấy không? Bây giờ mình là người kiếp này không thương kiếp sau đó, thì kiếp sau sanh ra làm sao, làm sao mà chịu nổi đây? Đó là tại vì kiếp này không biết nhân quả là nó thông suốt như thế, mà cứ tạo ác, cứ cứ sống theo bản năng, cho nên kiếp sau là nước mắt nó cứ rơi như mưa vậy đó, thấy không? Bây giờ thương cho kiếp sau rồi phải lo, mà lo là thân khẩu ý, lo là vậy. Mà thân khẩu ý đó, niệm Phật là hạng nhất. Niệm Phật thì đâu có tạo ác báo ác nghiệp gì nữa, liền hướng về đạo Bồ Đề, mỗi niệm đều tương ưng với đạo Bồ Đề. Thì như vậy là tự thương lấy mình, rồi vì thương chúng sanh, thấy mọi người cũng đâu có biết làm thiện đâu, cứ tạo ác báo rồi kiếp sau rồi nó than không biết sao mà xui quá bị cái này. Tại vì cái kiếp trước, kiếp này nó không tu thì kiếp sau than. Nhiều khi vào địa ngục thì than không có giờ để than nữa. Mà không biết tại sao mà nó khổ như thế này, nó khổ không có ra được, là trách cái thân đời trước. Trách đâu có kịp, không kịp. Cho nên là hãy gặp và liền theo Đức Phật liền, hãy gặp là phải bám vào Ngài liền. Tại vì ông không khéo thì ông khổ, chứ Ngài dạy rõ ràng, tại ông không có học thông. Mà thường đó là học thì học, chứ khi thực hành thì thân khẩu ý buông lung mà. Nó là như vậy đó. Thân khẩu ý lúc nào cũng nói ra cho người ta buồn, làm gì cũng làm cho người ta khổ, mà làm cho người ta vui thì ít lắm. Đó là tại vì mình không có học cho đàng hoàng, với lại tâm tư mình chưa sửa, cho nên là từ chúc, cho nên lúc nào cũng nhìn thấy mình có lỗi, mình sống người ta không vui, mình phải sửa đổi. Tại vì cái đó là không phải thiện rồi, làm ta buồn là ác mà. Rồi tu hành này, từng chút hạ thủ, tiếng Phật hiệu, phân minh rành rẽ, đó là tu hành. Rồi thêm nữa là muốn tu mà cho thật đúng á, là thời thời khắc khắc cái tâm tín nguyện rất là vững vàng, đó là tâm cầu vãng sanh. Là giống như từ sáng thức dậy là cầu vãng sanh tới tối, không có ngưng đâu, lúc nào cũng hướng về Đức Phật chân thành. Đó là đạo giải thoát, chứ đâu có sống như người thường, không sống, không giống đâu, không giống một chút nào. Không có lo tiền, không có lo cái gì, không lo, chỉ lo tâm thanh tịnh. Thì khi mà tu tâm thanh tịnh thì nghiệp báo nó chuyển hết, thì lại là quả báo tương lai rất đẹp. Cảnh nghịch mà xảy đến đó, liền thuận chịu. Đó, dạy như vậy mới hay. Tại vì ông trồng cái nhân kiếp trước không thương kiếp này, mà lỡ trồng nó cay đắng như vậy thì khi mà nó xảy ra thì làm sao ông đâu quán than được, mà chỉ là phải theo nó mà tu hành. Nó khổ tới đâu thì niệm Phật tới đó. Nó là tùy tùy theo duyên mà tu tập. Nó hoạn nạn, nó thiếu ăn thiếu mặc thì tu theo kiểu hoạn nạn. nó sung sướng thì tu theo kiểu sung sướng. Mỗi hoàn cảnh nó đều thay đổi, liền theo đó niệm Phật cầu vãng sanh. Cho nên là cái cảnh nghịch tới là liền biết cái tiền kiếp thiệt là dở, tai hại quá trời. Liền biết cái tiền kiếp thiệt là không có biết gì, kiếp này mà còn không biết nữa, không sửa thì kiếp sau còn khổ nữa. Cho nên sửa, kiếp này sửa để cho kiếp sau. Mà sửa đó, rồi phải sửa tới hạng nhất kìa, chứ sửa tới hạng nhì Phật cũng không chịu nữa. Sửa là phải vãng sanh, chứ sửa mà sanh cõi trời cõi người Phật không cho. Dẫu có gặp nguy hiểm đi nữa đó, thì trong lúc ấy sẽ chẳng đến nỗi kinh hãi tới mức hoảng loạn, quýnh quýu. Chuyện gì qua lòng chẳng bận tâm tới. Hay quá. Nếu như mà mình đã chuẩn bị tâm lý như thế, hoạn nạn mấy mình cũng thuận chịu mà. Mình đâu có cầu thoát đâu. Ví dụ vào cái chỗ đó người ta ghét, người ta chửi mắng, mình thuận chịu, không cầu thoát. Ở chỗ mắng này vãng sanh, niệm Phật, niệm cho nó bay hết cái nghiệp. Tại vì ác báo hồi trước ghét người ta quá, làm ta khổ quá, bây giờ gặp nó đòi mà làm sao mà chạy. Thuận chịu niệm Phật, không suy nghĩ. Đạo lý là vậy. Thì như vậy thì nguy hiểm mấy cũng chẳng sao, cũng chẳng sợ. Rồi thêm nữa là chuyện gì mà qua rồi đó không có nhớ nữa. Trời này học như vậy thôi, giống như cái gì hồi trưa tới hồi sáng tới hôm qua không có biết, không có bao giờ nghĩ tới nữa. Mà tương lai chẳng lo, tại sao? Tương lai quả báo mà, quả báo kiếp trước lại lo nữa sao? Mà cái gì qua rồi là không nhớ, chứ nhớ Phật không à. Nhớ, thường chúng ta ngồi ở đây cứ nghĩ cái gì hôm qua khổ, gì hôm qua gì hôm sáng, cứ vậy lẩn quẩn làm cho nó buồn hoài, quên sạch hết. Thì như hồi sáng mình học là mình học theo người khờ. Người khờ á, người ta chửi cũng không biết buồn, tại có biết đó là chửi đâu. Người khờ, học theo người khờ khó vô cùng. Tại vì người khờ người ta chửi cũng chưa biết người ta đang chửi mình đó, thì nó không buồn. Còn thông minh quá mới chết. Thông minh người ta chưa chửi, người ta liếc một cái là khổ rồi. Liếc một cái là khổ mấy ngày. Nó nhạy bén quá. Phải học theo cái người làm lơ với cuộc đời, thấy như là khờ vậy. Nhưng mà khờ đó thì mới qua, qua tai nạn, mới qua phiền phiền não nó không vô. Cho cái này ngạn quan dạy, chân hiếu đọc thấy rồi, ngạn quan dạy. Làm người khờ, người khờ làm lơ với cái phiền não, làm lơ với nó, tập như vậy đó, giống như là không có nghĩ nữa. Người ta chửi mình làm lơ, giống như không hiểu vậy, giống như người ta chửi bằng tiếng ngoại quốc vậy, không biết cái gì thôi. Niệm Phật hồi quên, thấy không? Thì tai qua nạn khỏi rồi, thì nó vậy đó. Chuyện gì mà qua rồi, giống như nãy người ta làm mình buồn đó, qua rồi quên hết, coi như nằm mơ mới thức dậy gì đó. Giấc mơ nhớ một chút quên liền, khỏi thèm nhớ nữa. Tại vì mình cho đó là tỉnh mới nhớ nó, chứ nằm mơ thèm nhớ làm chi. Thế trong mơ mà người ta chửi mình, nó thức dậy đâu có buồn. Tại mình biết đó là mơ. Bây giờ người ta chửi cũng tưởng là nằm mơ. Đó là ngày dạy như thế, coi như nằm mơ vậy liền hết buồn. Chứ là há nên thường giữ mãi trong tâm đến nỗi tạo thành căn bệnh ngực đập như trống làng sao? Ông ta thì phiền não để trong tâm tới thành bệnh, nằm trên giường bệnh mà cái tim nó đập như trống làng vậy. Tại vì ông ta cứ phiền não như thế không buông xả được. Đó là ông ta khổ quá rồi, ông ta mới viết thơ cầu ngài đó. Ngài bảo tại ông không biết buông xả, cái gì qua rồi giống như nằm mơ. Xong người ta chửi thì không biết, làm khờ đó. Rồi đâu có tới nỗi mà phải nằm trên giường bệnh mà khổ như vậy. Đó là nội tâm không thông suốt. Thì mà đã, nếu như mà ngài dạy vậy mà theo mà còn biết niệm Phật nữa thì quá là hay. Cái gì hồi chiều là không có nhớ nữa, làm người khờ mà không nhớ nữa. Nhưng mà cái này chắc phải học 5 3 năm luyện rồi nó mới thành, chứ giờ mà chửi một cái đâu có quên liệt liền. Nhớ hoài. Phải học. Ông đã muốn tu hành hãy nên biết hết thảy cảnh duyên đều do túc nghiệp cảm thành. Nói tới nó luôn là như vậy thôi. Ông đã học Phật pháp giải thoát thì ông biết tất cả những cái gì người ta chửi mắng hay là những cái hoàn cảnh đều là do kiếp trước hết rồi. Nó kiếp trước có tạo duyên thì bây giờ nó phải trả ác báo. Đâu có phải tự nhiên mà người ta tới người ta chửi mình được. Bởi vì là không có duyên á, gặp nhau còn chưa gặp nữa, chứ đừng có chửi mình được đâu. Muốn chửi mình cũng không phải dễ dàng. Tại vì không có duyên á, gặp mặt còn chưa gặp nữa. Có người sanh ở xứ này, người sanh ở xứ kia. Hoặc là khi mình làm người thì họ lên cõi trời. Khi mà họ làm người thì mình đi xuống ba ác đạo. Khi mình ra ba ác đạo thì họ lại xuống ba ác đạo, chẳng gặp nhau. Bao nhiêu đại kiếp không gặp nhau. Đây không có duyên. Có duyên thì tự nhiên sanh ra cái chủng chỗ ngay cái vùng đó là đi chùa gặp nhau đó, nó là như thế. Cái duyên tiền kiếp túc nghiệp mà nó mới cảm thành. Nhiều khi người ở đông người ở tây cái vô chỗ ở chung hay đi làm chung, nó là cái duyên túc nghiệp nó khiến như thế. Thì cái chuyện gì mà khó khăn mà nó ở trong cuộc đời đều thấy đó là túc nghiệp do cái kiếp trước ràng buộc mà thành. Lại càng chí thành niệm Phật thì nghiệp sẽ hết đó. Khi mà thấy túc nghiệp éo le thì lòng thành hướng về Đức Phật, niệm mãi niệm riết một hồi người ta thương mến mình hết, chuyển hết ác báo mà. Chứ không có học theo Đức Phật thì người ta ghét càng ghét hoài, ghét nhiều khi cả đời không tan, ghét tới mình chết luôn còn ghét nữa. Tại vì không chuyển được nó. Nếu mình tu đó thì khi mà lòng thành đối với Đức Phật, tới lúc nó tự nhiên chuyển hết ác báo. Bởi vì người xuất gia tu hành tu tốt thì được tốt lắm đó. Ông này là sợ hãi, ngài nói là cứ giữ tâm sợ thì là nguy hiểm vô cùng. Tại nó là túc nghiệp mà còn sợ, do sợ người ta chửi, sợ người ta hành hạ, sợ đủ hết. Mà ngài nói ông sợ thì ông không biết là nó là túc nghiệp mà ông sợ đó, thì ông tâm ông sẽ bất an. Dù có niệm Phật á, chánh niệm không được, không vững vàng được. Nó là túc nghiệp rồi, chạy đi đâu mà thoát? Hãy hiên ngang với nó, đối diện với nó, dùng tiếng Phật hiệu. Đừng sợ hãi. Cái gì cũng vậy, đừng sợ hãi mà tập vậy nó vững vàng lắm. Chứ mà sợ một cái dù có niệm Phật cái tâm sợ nó áp hết tiếng Phật hiệu. Tại sao phải sợ túc nghiệp ông tạo thì ông phải chịu chứ làm sao bây giờ tránh đi đâu, chạy đi đâu. Cho nên là lòng bình thản đón nhận nó, nhưng mà trong cái chuyện giữ tâm bình tĩnh tu hành đó thì mới được. Còn nếu mà sợ đó thì cái tâm ông mất chánh niệm rồi, đâu có thể nào mà đạt được lợi ích. Xin ông theo xem thư quan hãy thống thiết sửa đổi tâm trước. Nhớ là đọc thơ của ngài rồi thì sửa hết những cái tâm. Nhưng đầu đầu tiên là phải buông xuống, đừng nghĩ quá khứ nữa. Những cái gì éo le cuộc đời đó, đó là túc nghiệp, đã tạo thì phải trả. Rồi chí thành niệm Phật để tiêu nghiệp, dạy vậy đó. Dạy vậy. Bởi vậy ngài ứng quang lúc nào cũng vậy, là chân thành khẩn thiết là vậy đó. Thì niệm Phật mà khẩn thiết thì niệm giống như là chạy giặc vậy đó. Đâu có nghĩ gì khác được. Lòng nó tha thiết với Đức Phật mà. Rồi chúng ta niệm không khẩn thiết, vừa niệm vừa suy nghĩ, vừa nhớ hồi sáng làm gì nhớ hồi phiền não lắm. Cho nên phải học rồi niệm mới vào tâm được. Khẩn thiết chí thành thì niệm tới một lúc nghiệp chướng tiêu tan, bệnh cũng hết. Như Ngạn Quang nói, người tu hành mà tu đúng mức như các ngài dạy đó, một viên thuốc cũng không uống mà. Cả đời không uống thuốc mà. Bệnh không vào người mà. Tại vì cái tâm cảm ứng với Đức Phật sự gia trì mạnh quá, mà càng niệm nghiệp chướng càng tan. Lỡ như có bệnh niệm cũng bay hết bệnh, không uống thuốc luôn á. Niệm mà phải thành tâm kìa. Mà ngài nói đó, nhiều người bệnh nặng lắm bác sĩ chạy rồi niệm Phật có mấy ngày là hết bệnh, mà ngài có mấy lá thơ ngài nói có mấy ngày là chứ không phải là mấy năm đâu, mà lòng thành tới cực điểm đó, mới có mấy ngày nghiệp tan hết bệnh. Có những người bệnh nặng mà trị không được, rồi ngài cũng quan khuyên niệm Phật niệm thời gian viết thơ cho ngài hết bệnh này. Đó là nhiều lắm, không phải một người, nhiều lắm. Ngài Chân Hiếu cũng có nói Đức Viên nhiều lần những lá thơ đó, là nếu mà chân thành niệm thì niệm tới một lúc rồi đó thì bệnh gì cũng tan hết. Mà nó có sanh bệnh niệm hồi nó cũng tan, không cần bác sĩ luôn, đó là ngày nó không cần một viên thuốc. Nhưng mà chúng ta yếu quá phải uống một chút để nó hành hạ mình, vừa uống vừa tu, tu một lúc rồi cũng không cần. Đó là do tu hành mà được. Ngài nói là Ngài chỉ cách cho nằm trên giường bệnh buông xuống hết, đừng giữ gì nữa, lòng buông xuống hết, đừng suy nghĩ gì nữa, mọi chuyện đừng có nghĩ nữa, đừng có lo nữa đó. Mà ráng tu cái tâm, đừng có tì vết thì hoạn nạn gì cũng lánh xa. Đừng có tì vết là đừng có làm lỗi lầm nữa, cứ giữ tâm cho tốt. Đang bệnh mà thì hướng về Phật chí thành, đừng có tạo lỗi lầm trong tâm nữa, mà giữ tâm cho tốt, buông xả hết thì bệnh sẽ hết. Tại vì mình đang bệnh mà còn tạo lỗi thêm nữa, là sân si đủ chuyện trong đó, mà không tin Phật nữa, cho nên bệnh chữa không hết được. Các ngài là hay lắm, các ngài dạy cho mình đời mình thế nào cũng gặp à, thế nào cũng bệnh à, thì gặp thì chân thành với Đức Phật mới bệnh tan. Nó không tan thì vãng sanh à, nó không tan thì vãng sanh. Đang cái lúc thời của ngài là nguy hiểm lắm, tại vì thời của ngài ra đường ta cầm dao cầm súng mà nó bắn thế nào cũng hay mà ăn cướp đầy đầy đường hết. Thời của ngài đó thì ngài nói là lúc mà nguy hiểm như vậy, mở rộng tấm lòng, tầm mắt, cái tầm nhìn sự hiểu biết mở rộng ra, nỗ lực tu tịnh nghiệp đó, rồi một lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Thì cái thời ngày vậy, thời mình cũng vậy. Thời mình không bị hoạn nạn như ngày, nhưng mà thời mình bệnh ung thư nhiều lắm. Thời mình nó lại khác, nhiều bệnh lắm, mà tại chắc là thức ăn của mình nữa, ảnh hưởng mình lắm. Cái gì thời xưa người ta đâu có nhiều bệnh như mình, ta khỏe lắm, thời này yếu lắm. Cho nên là hoạn nạn của mình là nhiều nhiều cái bệnh quá. Thì nhìn thấy thì biết, huynh đệ những người xung quanh mình á, thường nó hỏi một chút là cũng có người bệnh này bệnh kia, nhiều khi bệnh nặng lắm đó. Cho nên là nhìn cho thấu, mở cái tầm mắt ra mà nhìn sẽ thấy vô thường nhanh chóng. Cái thân này nguy hiểm, nỗ lực tu tịnh nghiệp, giải tỏa hết các nghiệp đó, các hung quả phước không có để tâm nữa. Trời hay quá. Tốt cũng không để tâm, xấu cũng không để tâm, gặp họa không để tâm, mà được phước cũng không thèm nữa. Một lòng cầu vãng sanh, phước cũng không thèm hưởng nữa. Mà bị nạn cũng chẳng sợ nữa. Dạy vậy đó. Rồi chúng ta bị nạn cái hết tu à. Ngày bị nạn cũng tu, mà chúng ta mà được phước cũng hết tu nữa. Có tiền nhiều quá cũng hết tu nữa. Còn ngài dạy có tiền nhiều cũng tu vậy đó, bởi vì không có màng tới nó. Được hay mất, thành hay bại, cuộc sống như thế nào, không màng nữa. Các hung họa phước chẳng có bận tâm, tùy duyên mà ứng biến ha. Phước tới cũng tùy duyên ứng biến, chứ không phải phước tới mà hưởng đâu. Phước tới cũng phải coi chừng nó phá hết cái hoa sen của mình. Phước là nó họa mà, kế bên cái phước không khéo thành họa. Tại sao? Có nhiều tiền thì sát sanh nhiều, ăn mặn nhiều. Có nhiều tiền thì hại người ta dễ hơn nữa, làm người ta khổ đau. Nhiều khi mình hét ra lửa mà. Cho nên là có phước phải khéo, đem cái phước đó để lợi ích cho mọi người, nó thành ra là phước. Còn mấy cái phước đó là họa, cho nên là phước tới cũng phải biết ứng phó. Nhưng nhiều khi mình giờ giống như ai cũng thương mến hết, ai cũng khen ngợi hết, bữa nào chê một cái anh buồn liền á. Em mình không biết á, ngài dạy kỹ lắm. Đừng có thấy người ta khen là lên giống cái tâm mình nó lên cao, ngày nào đó chê một cái khổ khổ gấp mấy lần bình thường. Thường thường phải điều hòa nữa, để khi nào mà cái ác duyên nghịch duyên tới mình còn ứng phó nổi, chứ đừng có lên cao quá. Còn nếu mà thấp quá cũng vậy, khi nào người ta khen cái là ngủ cũng được luôn, mừng quá. Đó là như vậy đó. Cho nên là không quân bình được, phải là không có thèm để ý luôn. Cái này học sâu xa lắm. Dẫu cho mà đại họa tới đó, đại họa là chiến tranh nè, động đất sóng thần, mấy cái mà nó lấy mạng mình không á, chứ mà là thiếu ăn thiếu mặc thì không có nỗi nào đâu. Nhưng mà những cái đại nạn nhiều khi nó tới lấy mạng mình đó. Vẫn nghĩ á, ở thế gian này người mắc nạn nhiều lắm, không phải là một mình đâu. Nếu mà nạn tới thì ai cũng bị hết á, không phải một mình. Trong lúc mà Nạn tới thì đâu có biết làm gì, nhưng mà hay lắm, còn A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát cho mình nương tựa. Đó là gặp cái đại nạn nhất đi nữa, giống như là bệnh ngặt nghèo hay là những cái nạn mà có thể mất cái thân này, liền có Bồ Tát và Phật để cho chúng ta tu, chúng ta nương tựa, chúng ta hướng về. Cho nên tới đường cùng rồi đó, Đức Phật cũng còn xòe tay tiếp dẫn mà. Tại sao mà đâu có đường cùng? Chúng sanh đâu có đường cùng. Thì chúng ta không thấy mới thấy đường cùng. Thử tới đường cùng rồi Phật xòe tay, chờ niệm một cái vãng sanh nè, thành ra là cái đường mênh mông bát ngát. Cho nên đường cùng đó là lại là cái đường dẫn về vãng sanh mà. Cho nên là cái người mà gặp Phật Pháp, mà gặp các ngài đó, thì đường cùng cũng không có cùng, đường nào cũng tu được hết. Hòa nào cũng được, hay là lúc nào Đức Phật cũng đưa tay tiếp dẫn, danh hiệu Phật lúc nào mình niệm cũng được. Đâu có ăn cắp được, đâu có ai phá hoại, mình niệm trong tâm mà làm sao mà phá được. Cho nên hòa nào cũng bình thản mà cầu vãng sanh. Mà phước tới cũng vậy, đừng để nó chuyển, lúc nào cũng vậy. Cho nên là dù cho tới đường cùng đi nữa, cũng có A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát cho ông, còn sợ cái gì nữa? Lấy niệm Phật, niệm Bồ Tát làm căn cứ, không còn lo sợ. Mở rộng tâm lượng, đừng sợ, thì bệnh sẽ hết thôi. Đó, à, dạ cho ông bệnh đó, đừng sợ. Khi mà bệnh mà nó hết đó, thân tự nó an lạc. Nếu ông không có biết cái nghĩa mà để niệm Phật để mà thân tâm nó huân bình như thế, cứ lo lắng sợ hãi đó, không biết nghĩa này đó, thì khi nguy hiểm tới đó thì nó hãm ông vào cái chỗ nguy, càng nguy hơn. Đã ông không biết ứng phó cho nên gặp nguy một cái là ông chết luôn rồi. Ông không có tâm, ông không có đứng lên nổi. Ông phải biết thì khi đó vẫn còn một Bồ Tát và Phật cho ông cầu mà, đâu có bỏ ông. Cho nên là biết rồi đó thì mới được, còn mấy khi mà cái người mà xuống tinh thần rồi nó xuống xuống thấp lắm, tại vì không có học Phật pháp. Bây giờ đang đang có phước báo vậy chứ tới cái lúc hoạn nạn tới liền mất hết thần sắc. Thay vì không biết lúc nào mất thần sắc cũng có Phật Bồ Tát để cho niệm mà. Niệm một cái là vãng sanh, niệm một cái là tai qua nạn khỏi. Nếu mà không có biết cái nghĩa này đó thì khi mà gặp nạn á, thì Phật Bồ Tát muốn cứu cũng cứu ông không nổi, tại vì ông đâu có biết đâu mà niệm. Ông gặp cái ông lo đủ thứ rồi. Do vậy quân tử gặp cảnh hoạn nạn liền sống theo cảnh hoạn nạn, hành xử theo cảnh hoạn nạn, bất cứ hoàn cảnh nào người quân tử cũng an lạc vui vẻ. Hay quá, mình hoàn cảnh nào cũng khổ, cỡ nào cũng than. Dạ, hết rồi quý vị.